Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Một trận động đất mạnh 5.9 độ Richter làm rung chuyển nhiều khu vực tiểu bang Victoria và được cảm nhận trên vài tiểu bang khác của nước Úc. Cảnh sát Victoria cảnh báo những người biểu tình phải ở nhà trong lúc Melbourne trở thành thành phố bị phong tỏa chặt chẽ nhất trên thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden ca ngợi mối quan hệ đối tác mới với Úc và Vương quốc Anh, đồng thời nói rằng đó là lợi ích tốt nhất của các đồng minh toàn cầu. Taliban đề nghị được phát biểu bổ nhiệm đại sứ tại Liên Hợp Quốc và đội tàu chiến Úc cập cảng Cam Ranh của Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Dịch vụ khẩn cấp tiểu bang Victoria xác nhận một trận động đất mạnh 5.9 độ Richter đã xảy ra ở tiểu bang này với tâm chấn gần thị trấn Mansfield của Victoria tại độ sâu 10 cây số. Các nhân chứng đã nói với SBS rằng họ cảm nhận được sự rung lắc trong khoảng 30 giây. Sau trận động đất ban đầu cũng đã xảy ra một số dư chấn nhỏ hơn. Sự rung lắc đã được cảm nhận trên khắp tiểu bang Victoria cũng như ở lãnh thổ thủ đô ACT và các vùng khác tại New South Wales. Cũng đã có một số báo cáo về các thiệt hại với các tòa nhà. Thủ tướng Scott Morrison đang ở Washington DC nhưng cho biết ông liên lạc với các cơ quan chức năng ở Úc và chính phủ liên bang sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần.
But of course the federal government stands by through Emergency Management Australia to provide whatever assistance is needed.
Ông Morrison nói, tất nhiên chính phủ liên bang đang thông qua cơ quan đối phó tình trạng khẩn cấp Úc để hỗ trợ được bất cứ khi nào cần thiết, cho dù thông qua ADF hay những người khác, nhưng ở giai đoạn này chúng tôi chưa có báo cáo nào về thương tích nghiêm trọng hoặc tệ hơn thế, và đó là một tin rất tốt. Tại tiểu bang Victoria, những người biểu tình là công nhân ngành xây dựng ở tiểu bang Victoria đang được cảnh báo phải ở nhà trong khi Melbourne bước qua ngày thứ ba của cuộc biểu tình về tiêm chủng bắt buộc vaccine ngừa COVID-19 áp dụng cho các nhân viên kỹ nghệ ở Úc. Thủ hiến Daniel Andrews đã lên án các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra vào ngày hôm qua thứ ba 21 tháng 9, trong đó chứng kiến một đám đông bạo lực đã đẩy thành phố và cầu Westgate vào tình trạng hỗn loạn và kẹt xe. Cảnh sát Victoria đã được phép sử dụng lực lượng khống chế đám đông chống bạo loạn trong tương lai. Ông cũng cho biết cảnh sát Victoria sẽ có hành động nghiêm khắc chống lại những người đã làm điều sai trái.
The ugly scenes that we saw yesterday are not only appalling, they're unlawful.
Thủ hiến Andrews nói, những cảnh tượng xấu xí mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm qua không chỉ kinh khủng mà còn là hành vi trái pháp luật. Cảnh sát Victoria sẽ hành động chống lại những kẻ đã làm điều sai trái ngày hôm qua. Có những người ở đó không phải từ ngành xây dựng. Họ không đến đó để phản đối, nhưng lại đến đó để tham gia chiến đấu. Những gì chúng ta thấy ngày hôm qua là một sự xúc phạm đối với phần lớn các ngành nghề hoặc những người trong ngành xây dựng. Họ không phản ảnh và cũng không nên xem họ là những người phản ảnh cho toàn bộ ngành này. Điều đó sẽ không công bằng và sai lầm. Được biết, các đợt biểu tình xảy ra khi mà Melbourne cùng với Buenos Aires trở thành những thành phố bị phong tỏa chặt chẽ và lâu dài nhất trên thế giới, tổng cộng là 234 ngày và đang tiếp tục với 6 lần phong tỏa. Đối với vấn đề lây nhiễm COVID-19, Victoria ghi nhận 628 trường hợp nhiễm mới COVID-19 từ hơn 60.000 cuộc xét nghiệm. Bộ Y tế tiểu bang Victoria cũng đã ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19. Bà Jane Harten, người đứng đầu Liên minh Toàn cầu về phòng chống dịch bệnh, đã nói với Nine Network rằng bà lo ngại các cuộc biểu tình của công nhân ngành xây dựng kéo dài sang ngày thứ ba sẽ gây ra sự lây nhiễm COVID-19 còn nghiêm trọng hơn. Bà Harten nói, quý vị thấy những người này đã tiếp xúc gần với nhau đến như thế nào? Quý vị thấy họ đã ở bên nhau bao lâu trong ngày hôm qua? Vì vậy, tôi rất lo lắng về điều này. Thật là khủng khiếp và tôi thông cảm với người dân Melbourne ngày hôm nay. Nhìn thấy những người không đeo khẩu trang, một số có thể đã đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Đây là những hoàn cảnh dẫn đến việc ông Daniel Andrews phải đưa ra các quyết sách, các nhiệm vụ. Thật sự bây giờ thấy rủi ro quá. Đó là chúng ta có thể bị lây lan rộng virus hơn khi nó đã ở Victoria rồi, và điều đó sẽ thật khủng khiếp. Tới với tiểu bang New South Wales, tiểu bang này ghi nhận 1.035 trường hợp nhiễm mới COVID-19. Cơ quan y tế New South Wales cũng đã báo cáo về cái chết của 5 người do COVID-19, 2 người ở độ tuổi 50, 1 người ở độ tuổi 60, 1 người ở độ tuổi 70 và 1 người ở độ tuổi 80. Về mặt tiêm chủng, thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết, tỷ lệ tiêm vaccine liều đầu tiên là 83% người dân và 54.2% đã được tiêm đủ 2 liều vaccine. Bà Barry Jacqueline cũng nói thêm rằng một tỷ lệ đáng kể trẻ em từ 12 cho đến 15 tuổi đã và đang được tiêm chủng vaccine.
Now in terms of 12 to 15 year old children, as we know, they were recently invited to come and get
vaccinated. Bà Barry Jacqueline nói, bây giờ đối với trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, như bạn biết, gần đây các em đã được mời đến để tiêm chủng và thật là hài lòng. 1/4 trong số đó, tức là 25% số trẻ em từ 12 cho đến 15 tuổi, hiện nay đã nhận được vaccine tại New South Wales rồi. Một kết quả xuất sắc do trường học hiện nay tạm nghỉ cho đến ngày 25 tháng 10. Vì vậy, nó chứng tỏ là các gia đình quan tâm đến việc bảo đảm mọi người được an toàn như thế nào. Hiện nay có 1.232 ca phải nhập viện với 242 người đang phải thở máy vì COVID-19 tại tiểu bang New South Wales. Đến với lĩnh vực ngoại giao, Thủ tướng Scott Morrison đã kết thúc một ngày bận rộn với các cuộc họp ngoại giao tại thành phố New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hiện đang ở Washington, D.C. Ông Morrison đã gặp Hội đồng Âu Châu để giải quyết bất đồng ngoại giao sau quyết định phá bỏ thỏa thuận đóng tàu ngầm mới trị giá 90 tỷ đô la với Pháp. Ông Morrison khẳng định việc đầu tư vào các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là vì lợi ích của nước Úc. Một lần nữa, ông cũng bảo vệ mối quan hệ đối tác ba bên AUKUS giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ và tái khẳng định nhu cầu của các quốc gia Âu Châu tham gia nhiều hơn vào việc đóng góp cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định.
With our European partners, it was a good opportunity. To be able to answer questions and take
Thủ tướng Morrison nói, với các đối tác Âu Châu của chúng tôi, đó là một cơ hội tốt để trả lời các câu hỏi và đưa họ thông qua các thông báo quan trọng mà chúng tôi đã đề cập liên quan đến lợi ích của nước Úc trong tuần qua. Nước Úc sẽ luôn theo đuổi lợi ích chủ quyền quốc gia của chúng tôi. Tôi nghĩ ngày qua là một ngày rất quan trọng. Thủ tướng Morrison cũng đã gặp Thủ tướng Thụy Điển, Tổng thống Estonia, Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Áo. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi mối quan hệ đối tác mới với Úc và Vương quốc Anh, đồng thời ông nói rằng đó là lợi ích tốt nhất của các đồng minh toàn cầu. Ông Biden tuyên bố đất nước của ông không có đồng minh nào thân thiết và đáng tin cậy hơn nước Úc. Ông Morrison và ông Biden đã tổ chức cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên tại New York. Tổng thống Biden nói, Hoa Kỳ không có đồng minh nào thân thiết hơn hoặc đáng tin cậy hơn Úc. Hoa Kỳ và Úc đang nỗ lực giải quyết những thách thức trong việc chấm dứt COVID, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, bảo vệ nền dân chủ, định hình các quy tắc trên con đường cho thế kỷ 21. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyên có tin quốc tế. Trước những căng thẳng ngày càng gia tăng với Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại chính sách đa văn hóa của quốc gia tỷ dân này. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng các tranh chấp giữa những quốc gia cần được giải quyết thông qua đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Ông Tập Cận Bình nói, thành công của một quốc gia không có nghĩa là thất bại của quốc gia khác. Và thế giới đủ lớn để đáp ứng sự phát triển và tiến bộ chung của tất cả các quốc gia. Chúng ta cần theo đuổi đối thoại và hòa nhập hơn là đối đầu và loại trừ. Chúng ta cần xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, công bằng và hợp tác cùng có lợi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng đất nước của ông không có ý định bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới. Liên Hợp Quốc trước đó đã cảnh báo cả Washington và Bắc Kinh nhằm bảo đảm căng thẳng không làm lệch lạc mối quan hệ 42 năm của hai quốc gia này. Cũng tại Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ trong bài phát biểu thường niên của ông tại thời điểm khai mạc cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng dành cho các nhà lãnh đạo của 193 quốc gia thành viên. Ông Antonio Guterres đã nói rằng mọi người đang mất niềm tin vào chính phủ và các thể chế của họ. Ông cũng khiển trách thế giới về việc phân phối vaccine COVID-19 không công bằng và mô tả đây là hành động đầy tà ý.
A majority of the wealthy world vaccinated. Over 90% of Africans still waiting.
Phần lớn những người giàu có trên thế giới này đã được tiêm phòng. Hơn 90% người dân Phi Châu hiện nay vẫn đang phải chờ liều đầu tiên. Đây là một bản cáo trạng về đạo đức đối với tình trạng của thế giới chúng ta. Đó là một sự tục tĩu. Chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra về khoa học, thế nhưng chúng ta lại chỉ đạt được điểm F về đạo đức. Cần nhắc lại, trong số 5.7 tỷ liều vaccine coronavirus được sử dụng trên toàn cầu thì chỉ có 2% là dùng cho Phi Châu. Một diễn biến liên quan, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán với Bắc Hàn. Ông nói rằng đối thoại giữa hai miền Triều Tiên và giữa Mỹ và Bắc Hàn phải được nối lại càng sớm càng tốt. Ông Moon cũng lặp lại lời kêu gọi tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Trong lúc này, Taliban đề nghị được phát biểu tại phiên họp chung của tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 đang diễn ra trong tuần này tại New York, đồng thời bổ nhiệm người phát ngôn của lực lượng này tại Doha là Suhail Shahin cho vị trí đại sứ Afghanistan tại Liên Hợp Quốc. Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi vừa được Taliban chỉ định, đã đề nghị được phát biểu trong khóa họp cao cấp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến kết thúc vào ngày 27 tháng 9. Bức thư không nêu rõ ông Muttaqi sẽ đến phát biểu trực tiếp tại New York hay là Taliban sẽ gửi đoạn băng hình bài phát biểu như nhiều nhà lãnh đạo khác vì COVID-19. Phát ngôn nhân của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Farhan Haq vào ngày 21 tháng 9 đã xác nhận lá thư của Ngoại trưởng Muttaqi. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng ít có khả năng Ủy ban chứng nhận họp bàn về vấn đề này trước ngày 27 tháng 9, do đó vẫn chưa chắc việc Taliban có phát biểu tại Liên Hợp Quốc được hay không. Và bây giờ là tin liên quan tới Việt Nam. Ba tàu hải quân của Hoàng gia Úc đang thăm cảng Cam Ranh ở miền Trung Việt Nam trong khuôn khổ nỗ lực của Canberra nhằm tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực với các đối tác ở Đông Nam Á. Truyền thông nhà nước cho biết nhóm tác chiến nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 của Úc gồm 3 tàu chiến cùng với 700 sĩ quan đã cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa hôm 20 tháng 9 để bắt đầu chuyến thăm 4 ngày. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Bộ Ngoại giao Úc đang tìm cách trấn an khu vực rằng hiệp ước an ninh mới mà Canberra ký với Mỹ và Anh vừa được công bố vào tuần trước sẽ không đẩy các quốc gia Đông Nam Á ra ngoài và sẽ không thúc đẩy cho việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhóm đặc nhiệm hàng hải của Úc cập cảng Cam Ranh gồm có tàu tấn công đổ bộ HMAS Canberra, tàu hộ vệ tên lửa HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius, theo báo cáo của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội được báo quân đội nhân dân trích dẫn. Các tàu này của Úc đã tới Việt Nam sau khi thăm Brunei, Singapore, Malaysia và Thái Lan, theo kênh tin tức của Malaysia. Truyền thông trong nước cho biết nhóm tàu hải quân của Hoàng gia Úc và các đối tác Việt Nam có các chuỗi hoạt động hợp tác song phương tại cảng Cam Ranh, gồm trao đổi về các chủ đề trong đó có hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và an ninh biển nhằm tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng an ninh trong khu vực. Cân nhắc lại, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam và Úc được tăng cường trong những năm gần đây với các chuyến thăm chính thức và đối thoại cấp cao cùng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ quân sự cho đến an ninh biển và chống khủng bố. Theo Đại sứ quán Úc được VN Express trích dẫn, hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Và bây giờ là tin hối suất 1 Úc Kim hôm nay tương đương với 72.53 xu Mỹ và 16.514 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ năm 23 tháng 9. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 10 đến 25. Adelaide nắng đẹp 8-20. Ở Melbourne có chút mây 9 đến 21 độ. Hobart ban sáng có thể có mưa 10-17. Canberra buổi sáng có sương giá, ban ngày trời nắng nhiệt độ từ 3 đến 20. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng, nhiệt độ mỗi nơi. Wollongong từ 13 đến 26, Sydney 9-25, Newcastle từ 9 đến 26 độ. Ở Brisbane, trời nắng, nhiệt độ từ 10 đến 25. Cairns, mây rải rác 15 đến 27. Và tại Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 34.